Vì đây là một chức vụ liên bang, cho nên dù ở bên trong hay bên ngoài California, người Việt tại các nơi khác cũng chú ý đến cuộc đua này. Ông Đinh Hùng Cường, một nhà thầu ở bang Virginia cho biết.
Tôi nhận thấy rằng hiện bây giờ chúng ta đã có một người dân biểu Việt Nam ở tại trong quốc hội rồi. Nếu bây giờ chúng ta có thêm một người dân biểu trẻ nữa mà là cũng là người Việt Nam ở trong quốc hội mà lại cũng là Đảng Cộng Hòa nữa thì tôi thấy là một cái điều rất nên. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nghĩ rằng là trong thời gian dài vừa qua đó, bà dân biểu Laura Sanchez đã giúp đỡ cho người Việt Nam chúng ta rất nhiều. Và chúng ta cũng rất là biết ơn bà. Nhưng mà theo tôi nghĩ, thứ nhất là bây giờ bà đã ở trong một cái vị trí quá dài và quá lâu. Chúng ta đến lúc chúng ta phải cần những người trẻ, người mới để vào làm việc. Thứ hai nữa, thực sự ra thì trong cái thế chính trị, bất cứ một người nào mà lên được ở trong cái vùng đó thì cũng phải hiểm trợ người Việt Nam. Vì sức mạnh người Việt Nam, người Việt gốc Mỹ của chúng ta là quá mạnh.
Trong bang Texas, ông Trần Ngọc Cư, chuyên viên về di trú, phát biểu.
Chúng ta có hai lấn cấn nhất. Bà Loretta Sanchez là một cái người cũng rất tích cực ủng hộ, không những đối với cộng đồng Việt Nam ở Cali, mà bà còn là cái người nỗ lực tranh đấu cho cái nhân quyền của người Việt Nam ở trong nước. Thì đó là một cái tiếng nói rất mạnh trong Hạ viện của Hoa Kỳ về nhân quyền cho người Việt Nam ở trong nước. Thì chúng tôi không được rõ lắm về những hoạt động của Trần Thái Văn về phương diện phục vụ cộng đồng, như là về cái phương diện tranh đấu cho nhân quyền và tự do ở Việt Nam thì chúng tôi ở xa. Thì nếu mà ông Trần Thái Văn mà cũng tranh đấu, cũng tích cực như bà Loretta Sanchez thì dĩ nhiên là nếu mà tôi là được bỏ phiếu thì tôi sẽ bỏ cho ông Trần Thái Văn.
Tuy nhiên, quyết định chiếc ghế dân biểu của đơn vị 47 California vẫn là cử tri của bang này. Ông Nguyễn Hữu Thời, một cư dân của quận Cam, California, so sánh giữa hai ứng cử viên.
Tôi thấy rằng thực ra thì cũng không có thể mà so sánh bởi vì hai người ở hai cái cấp bậc nó khác nhau. Một vị là liên bang, một vị là tiểu bang. Nhưng mà có điều là tôi thấy cái người mà không phải là gốc Việt mà hoạt động cho cái cử tri Việt Nam như vậy đối với bà Loretta Sanchez thì tôi thấy là tuyệt vời. Nếu mà có một vị dân cử mà người gốc Việt á thì có lẽ cũng đến cái mức đó chứ không thể hơn được nữa.
Ý kiến của ông Thời, một cựu dân biểu trong tỉnh Bình Định dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, không được sự đồng tình của ông Huỳnh Lương Thiện, đại diện cho ban vận động tranh cử của ông Trần Thái Văn tại phía Bắc California. Ông Thiện cho biết.
Đã tới lúc cộng đồng người Việt cần có cái tiếng nói trực tiếp, không có vay mượn tại chính trường Hoa Kỳ như anh biết rồi. Tại Hoa Kỳ này thì chúng ta muốn có một cái ảnh hưởng và đưa lại cái quyền lợi cho cộng đồng của chúng ta cũng như từ cái ảnh hưởng đó chúng ta có thể đạt được những cái mục tiêu quan trọng khác tại quê hương chúng ta như là dân chủ, tự do, nhân quyền vân vân. Thì chúng ta phải có cái thế đứng mạnh tại Quốc hội Hoa Kỳ. Thì chúng tôi nghĩ vậy cho nên đây là một cái cơ hội chúng ta phải đưa thêm nhiều cái tiếng nói của chính người Việt vào Quốc hội Hoa Kỳ để cái tiếng nói chúng ta được tôn trọng và nguyện vọng quyền lực của chúng ta được tôn trọng và đạt được tại cái trung tâm quyền lực quan trọng là Quốc hội Hoa Kỳ, đặc biệt là Quốc hội Liên bang.
Có ý kiến cho rằng nếu bầu bà Loretta Sanchez thì có lợi cho người Việt hơn, vì nếu để ông Trần Thái Văn đại diện thì mỗi lần ông này phê phán chính phủ Hà Nội thì chính phủ này có thể nói ông Văn là tàn tích của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, có sẵn đầu óc không ưa Cộng sản. Về mặt này, ông Huỳnh Lương Thiện, người ủng hộ ông Trần Thái Văn cho biết.
Thực ra thì chính nghĩa người Việt phải cho chính người Việt đảm đương. Trước đây đó là vì chúng ta không có ứng cử viên người Việt nào mà có thể nói rằng là được như bà Sanchez, cho nên chúng ta phải nhờ bà. Thì chúng tôi thấy rằng chúng ta vẫn nên cảm ơn bà. Tuy nhiên việc của người Việt phải do người Việt, phải cộng đồng người Việt, phải nhân sự người Việt là chuyện chính. Quyền lợi Việt phải do chính người Việt có trách nhiệm đấu tranh thì tôi thấy rằng nó hữu hiệu và nó đúng hơn.
Ông Huỳnh Lương Thiện so sánh giữa hai ứng cử viên.
Vâng, thực sự thì cả hai đều có những cái nỗ lực lên tiếng chống đối những cái sai trái của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng cái vấn đề hữu hiệu rất là quan trọng. Chúng ta cũng thấy là bà Loretta Sanchez cũng đã nỗ lực lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho các nhà tranh đấu trong nước như là cha Nguyễn Văn Lý hay là luật sư Lê Thị Công Nhân về vấn đề vân vân. Nhưng mà cái kết quả thì chưa thấy cái gì cụ thể cả. Trong khi đó thì dân biểu Trần Thế Văn trong cái khả năng và cái thẩm quyền của ông cũng đã có những cái nỗ lực như là vận động để mà thành lập được cái nghị quyết gọi là No Communist Zone, tức là ngăn cản và làm khó khăn cho vấn đề đi lại của những cái phái đoàn Cộng sản Việt Nam tới Nam Cali đó. Hay là ông đã cùng với nhiều người đã phát động cái chiến dịch về nhân cờ vàng vân vân, thì tôi thấy rằng điều đó cũng rất là hữu hiệu và qua những cái báo chí ở trong nước lên tiếng của cái giới chức của Cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ như là ông Nguyễn Xuân Phong, ông Tổng lãnh sự ở San Francisco đó. Khi mà ông Đặng Thái Văn phát động lên cái chiến dịch Cờ Vàng đó thì đã bị ông Nguyễn Xuân Phong đã viết văn thư lên án chỉ trích rất là nặng nề.
Xin quay lại với ông Nguyễn Hữu Thời, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa đơn vị Bình Định đang ở quận Cam.
Tôi hết sức buồn lòng về cái cuộc đua này anh, nhưng mà không phải buồn ông Trần Thái Văn mà buồn Đảng Cộng Hòa. Mà trong đó thì trên danh nghĩa tôi cũng là một đảng viên Đảng Cộng Hòa. Thì thế thì muốn thăng tiến cho ông dân biểu tiểu bang Trần Thái Văn thì thiếu gì cái chỗ chọn để mà đưa ông ấy ra, mà lại đưa ra cái địa hạt 47 để mà đối đầu với bà Loretta Sanchez, là một vị dân biểu mà cộng đồng chúng tôi hết sức là quý mến. Thành ra cái điều đó nó làm khó lòng cho cái cử tri người Việt chúng tôi quá chừng.
Ý ông Nguyễn Hữu Thời là nếu ông Trần Thái Văn ra ứng cử ở một đơn vị khác thì cử tri người Việt ở quận Cam khỏi rơi vào cái thế tiến thoái lưỡng nan, bên tình bên nghĩa, không biết chọn bên nào. Nhưng ông Huỳnh Lương Thiện thẳng tay bác bỏ ý kiến này.
Cái vấn đề là dân biểu Trần Thái Văn đã coi như thế là lớn lên, hoạt động rất lâu năm, có thể là trên 20 năm từ thời sinh viên cho tới thời nghị viên ở Nam Cali, rồi cho tới dân biểu đều tập trung vào cái địa hạt 47. Đó là cái địa hạt đó, không những đa số đồng bào người Việt đã tin tưởng ủng hộ ông, và rất nhiều cư dân Hoa Kỳ cũng đã biết rõ và tin tưởng cái hoạt động và ủng hộ ông rồi. Thì việc không có lý do gì ông phải đi một cái đơn vị khác mà rất là mới lạ và chẳng ai biết ông là ai, hay là ông chưa có một cái thành tích hay là chưa có cái đóng góp nào tại cái đơn vị khác, cho nên ông tranh cử tại đơn vị 47 rất là đúng. Còn việc mà phải đương đầu hay đụng độ với bà Loretta Sanchez, đó là cái điều tôi nghĩ rằng rất là đáng tiếc và chuyện chẳng đặng đường thôi.
Ông Lê Khắc Lý, cựu đại tá trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, chức vụ cuối cùng là tham mưu trưởng quân đoàn 2 và quân khu 2. Ông là một trong những người phát triển khu vực Little Sài Gòn và hiện nay đang làm công chức cho quận Cam. Ông Lý cho biết.
Người Việt Nam nào ở trong cái khu vực này đều muốn ông Trần Thái Văn được thắng cử. Tuy nhiên, trong trường hợp này, có những cái vấn đề khúc mắc làm cho cái người cử tri Mỹ gốc Việt suy nghĩ trước khi bỏ phiếu. Đầu tiên là người ta cứ đưa cái vấn đề là bây giờ những người mà làm chính trị mà thời Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa qua đây thì thuộc về cái giới lớn tuổi rồi, cái giới già đó, nên nhường bước để cho giới trẻ hoạt động. Thứ nhất là giới trẻ có giỏi tiếng Anh hơn. Thứ hai nữa là giới trẻ họ không có những cái thành kiến cá nhân với nhau, cho nên họ không có cái sự chia rẽ chống bán nhau. Thì cái điều đó trong cái thời gian qua đã chứng minh ngược lại. Tức là những người trẻ Việt Nam trong Orange County, những đảng Cộng Hòa mà người Mỹ gốc Việt mà giới trẻ đó họ chống nhau quá. Trường hợp là ông Trần Thái Văn lãnh đạo một số người của ông á, chống lại cái cô Janet Nguyễn hiện bây giờ là chủ tịch hội đồng giám sát của Orange County cũng là đảng Cộng Hòa với nhau. Cái điều đó làm cho những người cử tri Mỹ gốc Việt khi cầm lá phiếu họ suy nghĩ có nên đưa những cái người mà đã có cái thành tích chia rẽ nặng nề như vậy. Nặng nề lắm chứ không phải là sơ sơ đâu. Điểm thứ hai nữa là bà Loretta Sanchez đã từng làm những cái điều mà rất có lợi cho cái dư luận chung của những người Việt Nam không cộng sản. Là bà ta đã từng gặp những người đối kháng ở Việt Nam. Mà cái nổi danh nhất là Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Cho nên bà Loretta Sanchez là một người rất có uy tín trong cộng đồng Việt Nam nói chung, bất kể là Cộng Hòa hay Dân Chủ.
Ý kiến của ông Lê Khắc Lý cho rằng giới trẻ cũng có những xào xáo, kèn cựa, mất đoàn kết giống như giới già, đã được ông Huỳnh Lương Thiện, người ủng hộ ông Trần Thái Văn, phản biện như sau.
Già trẻ lớn bé gì luôn luôn nó có một cái sự tranh đua. Anh em có, đó là cái chuyện tự nhiên trong một cái xã hội dân chủ. Và cử tri là cái người ta chấm điểm mà nè, cho nên cứ việc tranh đua rồi đó, tôi tin rằng cử tri rất là sáng suốt và họ sẽ chọn một cái ứng cử viên nào tốt nhất, tốt hơn ứng cử viên kia. Bây giờ còn vấn đề xào xáo thì nhìn cái vấn đề tiêu cực thì chúng ta thấy đó là xào xáo, nhưng mà nhìn cái vấn đề tích cực thì đó là cái sự tranh đua rồi, phải ganh đua tranh đua nhau để mình đạt tốt hơn, mình chứng minh mình tốt hơn cái đối phương của mình, thì đó là cái chuyện sinh hoạt dân chủ bình thường thôi.
Mặc dù còn 8 tháng nữa mới có cuộc bầu cử, cả ông Trần Thái Văn và bà Loretta Sanchez đều đã bắt đầu vận động giới cử tri người Việt. Ví dụ như mỗi khi có một sự kiện gì liên quan đến Việt Nam, thì một người lên tiếng hôm trước, hôm sau người kia cũng lên tiếng. Và vào lúc chúng tôi soạn bài tường trình này, thì dư luận tại quận Cam thắc mắc về vấn đề khai thuế của ông Trần Thái Văn trong lúc giữ ghế dân biểu của tiểu bang. Chưa rõ vấn đề này có ảnh hưởng gì đến cuộc đua hay không. Trong khi chờ đợi, bác sĩ Phạm Lễ, chủ nhiệm của tờ California Magazine ở San Jose, lưu ý rằng bất cứ người Việt nào giữ chức vụ quan trọng tại Hoa Kỳ cũng nên rút kinh nghiệm của dân biểu Louisiana Cao Quang Ánh trong chuyến đi Việt Nam mới đây. Bác sĩ Phạm Lễ cho biết,
khi dân biểu liên bang Cao Quang Ánh đi làm nhiệm vụ của một người dân biểu của Hoa Kỳ đi vào trong Việt Nam để thương thảo với chính phủ Cộng sản Việt Nam về những vấn đề có liên quan giữa hai nước, thì một số người Việt Nam họ lại có một cái gọi là nhạy cảm, hoặc là có một cái cảm tính, họ cứ thấy ông đi vào Việt Nam là họ sợ và họ đả đạo ông là ông đã theo Cộng sản. Thì cái vấn đề đó nó không đúng nếu mà chúng ta nhìn trên khía cạnh chính trị, nhưng mà nhìn trên tính cách nhạy cảm thì có lẽ rằng bởi vì dân biểu qua có nghĩa là một người có trẻ, chưa có kinh nghiệm nhiều, và ông biết là hình như gốc của ông ta là một người tu sĩ xuất, do đó cái sự gọi là nhạy cảm và sự phản ứng về ngôn từ chính trị ông ta chưa có đủ cái đó, thì chúng ta hy vọng rằng sẽ phải bổ túc thêm cho cái người gọi là dân cử chính trị mà gốc Việt Nam.